Tác phẩm Trộm rộn xứ người. Tác giả Mai Thanh Nga. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thảo Chi. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Đây là tác phẩm được tuyển chọn từ cuộc thi văn học tuổi 20 lần thứ 5. Cuộc thi văn học tuổi 20 do Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh, báo Tuổi Trẻ, nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức từ năm 1994 và ngày càng khẳng định uy tín trên văn đàn. Giá trị của giải văn học tuổi 20 là tìm kiếm những sáng tác có giá trị và phát hiện những cây bút mới. Nhiều tác giả được phát hiện và tôn vinh qua các cuộc thi đã dần dần khẳng định được bút lực trên văn đàn, trở thành những tên tuổi được nhiều độc giả tìm kiếm, tin tưởng và ủng hộ. Đi. Gồm các truyện ngắn: Mẹ sao ruốc, Con sao lòng, Chuyến tàu chạy ngược, Chuyến xe 20 giờ, Chuyện túi hành lý, Bố, Con gái và thế giới, Thất ca. Mẹ sao ruốc, Con sao lòng. Mẹ à, cuối cùng con cũng đã đặt chân tới Paris mùa lá rụng. Đây không phải là lần đầu và cũng chưa phải là lần cuối con tìm thấy mình bơ vơ giữa sân bay Charles de Gaulle. Cái sân bay này cũng vĩ đại như con người của nó mang tên. Con đã có một ngày mệt nhoài, quay cuồng với cái âm u tù mù của trời đất và náo loạn của con người. Kéo lê cái hành lý nặng 33 kg, con buông mình vào căn phòng thuê tạm. Căn phòng có mùi nao lòng như căn phòng của con ở bên Bỉ. Con sống sang như trẻ lần đầu tiên xa nhà. 7 giờ sáng, trời còn đen đặc. Con thức dậy trên cái giường ấm áp và tự hỏi, sao con lại ở đây? Sao con lại thức dậy giữa 4 bức tường xa lạ? Giữa cả một khoảng không lạc lõng, giữa cuộc đời của một ai đó. Đây không phải là cuộc đời con muốn có. Con đâu muốn đẩy mình vào vực sâu của nỗi cô đơn như lúc này. Cuộc sống của mẹ, của con, sao mà khác nhau quá? Nó không chỉ xa nhau hàng ngàn cây số, hàng chục năm nghỉ suy, hai thế hệ, mà còn là khoảng cách của những tâm hồn lạc điệu. Con chưa bao giờ giống mẹ ngoài khuôn mặt. Nhưng khuôn mặt là của người khác, chỉ có giấc mơ là của mình. Không phải Nguyễn Ngọc Thuần đã từng nói như vậy trong 27 khoảnh khắc sao? Chú thích: 27 khoảnh khắc, một truyện ngắn hay của Nguyễn Ngọc Thuần trong tác phẩm Cha, Con và Tàu Bay. 27 khoảnh khắc hiện hữu trong 27 bức ảnh. Mỗi bức ảnh ghi dấu một năm gia đình quần tụ bên nhau. Khuôn mặt của những đứa con bên cha mẹ lớn lên, già cỗi nhưng vẫn đầy yêu thương. Hết chú thích. Khuôn mặt con là của mẹ, đôi tay con của bố, gò má con của ông, cái lúm của bà. Con mang sự hiện hữu của cả gia đình, vậy sao soi gương con vẫn cô đơn? Con biết bây giờ mẹ cũng vậy, mẹ còn cô đơn hơn con. Con chưa bao giờ hình dung được mẹ là một đứa trẻ, một thiếu nữ, hay một người sống vì mình. Sáng, mẹ lo ăn cho 3 đứa em nhỏ. Chiều ngoảnh mặt lại, mẹ đã có 2 đứa con quấn chân. Cuộc đời như cái vẫy tay ở sân ga. Dưới mái vòm thời gian, mẹ đánh mất chính mình trong những người yêu thương. Mẹ yêu việc được chăm sóc người khác. Còn con yêu cái cách được mẹ chăm sóc. Con vẫn suốt ngày bị mẹ la mắng vì tội lười và sống bừa bộn. Con sống bừa bộn mà bộn bề. Còn mẹ sống ngăn nắp mà nhẹ nhàng. Dù con vẫn chống chế, nghệ sĩ mà mẹ, thì con vẫn biết là con sai. Con có thể nằm hàng giờ đọc truyện. Còn mẹ dành hàng giờ để dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, chợ búa. Con chỉ kịp nhắm và mở mắt mẹ đã quẩy xong một ngày vất vả. Mẹ nặng nhọc trong công việc gia đình, nhưng chưa từng nặng nhọc trong tâm trí, ngoài những lo toan về tiền. Mẹ có những giấc ngủ ngon, còn con giật mình ngao ngán với những ước mơ, hoài bão. Con vẫn hay bảo, con mang nỗi buồn thế hệ, những kẻ suy nghĩ nhiều hơn hành động, tự cho mình khác với đám đông, để nanh nọc với đời, quăng mình trong hố sâu tâm trạng. Mẹ à, đã bao giờ mẹ loay hoay trên những con đường mà không biết nên dừng hay rẽ? Mẹ khóc, con vẫn ra đi. Con quẳng cái vô tư trên giường thú bông. Con ra đi trong tiếng reo hò của bạn bè, cổ vũ của bố mẹ. Nhưng nhiều khi tiếng vỗ tay cũng làm chết nghệ sĩ ánh đèn. Mẹ, chỉ cần mẹ bảo con đừng đi, con có thể ở nhà với mẹ. Mẹ sẽ không phải khóc trên sân bay khi nhìn trời đêm nuốt chửng lấy con. Mẹ sẽ không phải trở về nhà nặng nề hơi thở và mất ngủ cả đêm. Con ước mẹ không nghe theo bố, mẹ có thể nói những gì mẹ muốn. Thì có lẽ giờ này, con đang cùng mẹ nằm xem phim những bà nội trợ hành động. Và cười những kẻ ngu ngốc. Rồi mẹ khò khò lúc nào không biết. Những lúc đó, con đập tay mẹ và bảo, mẹ béo không ngáy nữa. Mẹ cười rồi lại khò khò. Con sẽ lại đèo mẹ đi mua sắm dọc phố phường. Con sẽ lại ca tụng tài nấu ăn tuyệt vời của mẹ. Điều mà bố chưa bao giờ làm trong được 25 năm. Con sẽ chọn vải cho mẹ may áo như bao năm nay con vẫn làm. Kỳ quặc là con trở về sau 2 năm, quần áo mẹ đẹp hơn hẳn. Có lẽ con hiểu mẹ chưa đủ bằng cô thợ may rồi. Xưa nay, con đã mua gì làm mẹ hài lòng đâu. Dù cái gì con mua cũng đúng nhu cầu của mẹ. Con đọc, hãy chăm sóc mẹ và cười những kẻ trong chuyện. Chú thích: Hãy chăm sóc mẹ là tác phẩm Hàn Quốc nổi tiếng của Shin Kyung-suk, một người mẹ đi lạc, tìm mãi không thấy đường về nhà. Bà chỉ tìm được đường về trong hồi tưởng những người con, chồng và người bạn tâm giao. Họ được yêu thương chăm sóc, nhưng vô tình bỏ rơi bà ở miền ký ức. Bà biến mất như một cánh chim cuối trời. Hết chú thích. Họ không biết mẹ họ đi đâu, làm gì, thích gì, nghĩ gì. Con vô tâm, nhưng con đủ biết mẹ thích ăn kem vị gì, thích quần áo màu gì, thích đi đâu, thích nghe những gì từ con. Nhưng con giống họ, con bắt nạt mẹ và bỏ rơi. Mẹ, mẹ mềm yếu, mẹ khóc nhiều. Dù con biết thật lạc lõng và nhàm chán, nếu con người chỉ biết vui và cười. Nhưng giờ đây, con biết mẹ không yếu đuối như con nghĩ. Mẹ can đảm chấp nhận 3 năm cô đơn nữa, để con đi xa. Ai bảo mẹ sinh ra con ham chơi, ích kỷ và tham lam? Mẹ khóc trong tiếng cười tự hào của bố. Chỉ cần con an phận một chút, có lẽ giờ này mẹ đang cười trong tiếng khóc trẻ thơ. Có lẽ là một đứa bé đáng yêu như con ngày còn bé. Mẹ thường hay nhớ con trắng ngần trong chiếc váy xanh nõn chuối, lon ton chạy ra quán chè của mẹ. Sao con không ở nhà với bố? Bố đuổi con đi. Con ngọng nghịu, bởi một khi con muốn đi thì giấc ngủ trưa cũng không giữ con lại được. Con ngồi chầu hẩu xem mẹ bán hàng, đôi chân ngắn cũn đông đưa trên ghế. Nắng trưa hè gay gắt cũng dịu dàng. Máy bay làm con đau cổ. Con không ngủ được mà tự lôi mình về những kỷ niệm xa xưa. Khi trí não của con đã quên hết số điện thoại của bạn bè, của người con từng nhắn tin 2 năm có lẽ, thì con vẫn không quên nổi hình ảnh mẹ trưa hè đạp xe đón con. Con luẩn quẩn ngồi yên sau xe, ăn dở nắm xôi, và miệng bi bô những lời vô nghĩa. Con không biết hát, để hát một bài ca tuổi thơ. Nhưng con biết viết, để viết lên cả thời của con với mẹ. Có nhiều điều mẹ chưa biết và không nên biết, vậy mẹ cứ sống an nhàn. Đừng nhìn ánh đèn ở cánh máy bay mà ngỡ mặt trăng ngoài cửa sổ. Mẹ sẽ bị bủa vây bởi lãng mạn, mộng mị như con mê hoặc mình. Con ước mình thực tế và thanh thản. Mẹ, con đang nằm trên giường, trong cái chăn ấm và khóc. Con ước mẹ đừng khóc như con, mẹ phải bình yên và vui vẻ. Con nhớ chiều thu Hà Nội, trong bếp, mẹ rang ruốc. Con ngửi thấy mùi chi sa. Mẹ, mẹ đừng sao ruốc cho con sao lòng. Paris, lá rụng hết rồi. Những con đường đá ướt mưa và vàng lá. Con tận ngần. Không còn mùa thu, cho con mơ màng. Paris, một ngày mưa. Chuyến tàu chạy ngược. Tôi cũng chẳng biết tại sao mình trả lời có. Cũng long trọng và thiêng liêng như cô dâu trong nhà thờ. Khi bạn hỏi, sẽ đến chơi chứ? Tôi chỉ biết mở mắt ra thì mình đã ngồi trên tàu. Tàu đi đến một vùng đất chẳng lạ, không quen. Không phải là vùng đất của tôi và tóm lại là tàu đang chạy ngược. Tôi khóc dở, méo dở. Tôi không ghét những chuyến tàu, tôi chỉ không dung hòa được với nó. 22 năm sống ở Việt Nam, tôi đi 2 chuyến tàu. 2 năm sống ở Tây, tôi đi tầm 22 chuyến, có bội số kèm theo. Mỗi chuyến tàu đều rất khí thế lúc đi, uể oải lúc về. Đầu óc nuối tiếc vì nhiều nơi chưa đặt chân tới, mà miệng thì than ầm lên. Sướng quá, sắp được về cái tổ cú của mình. Khi bước ra khỏi một tình yêu, người ta có thế không? Chắc là không. Vậy mà ai đó đã ví tình yêu như chuyến tàu. Thật ra thì bất kỳ cái gì cũng có thể ví như tình yêu. Bởi cái thứ vô định hình lỏng lẻo này vừa với mọi cái lọ. Chẳng ai muốn lỡ tàu và chẳng ai muốn tình yêu ra đi, trừ khi biết không thể giữ nổi. Một con tàu đang chạy rất êm qua bao chông chênh. Tàu chạy rất êm, vậy mà óc tôi long sòng sọc mệt mỏi. Tôi mơ hồ thấy cái vùng tâm tưởng bị khuấy loãng. Con tàu lao như bay vào nó, như cái cách tàu vũ trụ xé lớp khí quyển. Khoảng không bao la tối mở ra, tôi bị hút vào cái hố đen của hồi ức, ngọt ngào như cây nắp ấm nuốt con nhặn con. Tàu chạy từ êm êm thành ồng ạch, lọc cọc, rồi ầm ầm, ù ù. Một chuyến tàu dọc chữ S. Chuyến tàu đầu tiên không phải cho tôi, mà của bố. Với nải chuối xanh, đôi dép lào và cái bật lửa, để dép đứt còn gá vào đi. Bố nhảy tàu đuổi theo tàu của mẹ vào Nha Trang. Khi cưa cẩm nhau thì thanh niên thời đại nào cũng hừng hực hăng say như thế. Sau những ngày trốn vé cực khổ, ông lang thang trên biển Nha Trang, ngỡ ngàng nhận ra không biết mẹ đang ở đâu. Thật thần kỳ, họ tìm thấy nhau và 2 năm sau tôi có mặt trên đời. Đó là câu chuyện thực tế lãng mạn nhất mà tôi từng nghe. Một thứ lãng mạn rất cũ và đắt. Đã có thời tôi nghĩ, bố mẹ mà yêu nhau sao? Giờ nghĩ lại, không phải tình yêu thì là gì chứ? Sau đó là những con tàu Bắc Nam sọc ngang tuổi thơ tôi. Bố ngược xuôi nuôi gia đình. Mẹ bên hàng sách nhỏ. Tôi vui vẻ trong nhà trẻ với những chiếc váy mới. Rồi tôi lớn, tôi rời nhà trong chuyến tàu của 10 năm về trước. Tôi trên tàu với con bạn thân cùng bố của bạn. Bố mẹ tôi ở đâu thời điểm này? Mẹ có lẽ đang bận đèo em đi học. Bố ở đâu nhỉ? Bố có lẽ đang ở ga đợi tôi. Ừ, đúng thế. Bố lúc nào cũng đứng ở những nơi quan trọng nhất trong cuộc đời. Bố đứng ở bến tàu, đợi tôi từ quê ra Hà Nội thi cấp 3. Bố đứng ở sân trường, đợi tôi thi đại học. Bố đứng ở sân bay, đón tôi du học về. Lúc nào cũng là bố đợi, trong bao nhiêu kỳ vọng. Bố hay nói với mọi người, Nó là cái đuôi của mình. Tôi cong cớn. Vậy bố là con khỉ. Hè nắng, trên đường phố Roma sập sệ, tôi hỏi. Bố nghĩ con là con trai à? Ông bảo, con gái rượu nhà mình còn hơn khối thằng con trai khác. Đó là cú chót đẩy tôi lên một con tàu chạy xa hàng ngàn km khỏi ga Hàng Cỏ. Ga Hàng Cỏ vẫn lặng lẽ những chuyến tàu đêm ra vào. Trên chuyến tàu, có người vẫn luôn mong tôi, dù chỉ một lần đứng ở ga đón đợi. Tôi chưa bao giờ làm được. Khi đêm đã khuya lắm rồi, chiếc xe máy dừng trước cửa nhà. Người mệt mỏi sau chuyến tàu xa lại mang cho tôi những món quà mà tôi đã mè nheo bằng được. Sao em không bao giờ hồ hởi khi thấy anh tới? Tôi luống cuống vì sợ phải giải thích cùng bố mẹ. Tôi giấu mối tình đầu của mình trong 2 năm. Ngày tôi ra đi, bố giữ anh lại ăn cơm. Tôi sợ sệt vì biết với bố chẳng ai là hoàn hảo cả. Ông không nói gì sau bữa cơm, kể cả sau khi biết tôi đã lỡ con tàu ấy. Mẹ thỉnh thoảng nhắc lại tiếc nuối, như hôm nay biết giá vàng giảm mà hôm qua đã đi mua mất rồi. Tôi biết họ mong đợi những chuyến tàu khác. Còn chuyến tàu xưa cũ giờ có lẽ vẫn đi vào ga Hàng Cỏ, chỉ là không ghé nhà tôi lần nào nữa. Tôi cũng không tiếc nuối gì, bởi tàu đã ra đi. Tôi chỉ luôn mong có ai đó đợi anh ở bến. Đừng như tôi, lủi thủi ga tàu trong mọi chuyến đi, dù lòng gào thét. Giá đâu đó có người đợi mình. Tôi vô tâm, ác độc, và tôi sợ là mình đã chai sạn. Nhưng tôi đã biết ra ga đợi những chuyến tàu. Tôi cũng ra ga tiễn những chuyến tàu. Đôi lần tôi ướt át. Đầu tôi ong ong. Helen đã hát gì nhỉ? Khi chuyến tàu rời bến, một phần trong tôi ra đi. Thật khó để thấy một ai đó ra đi. Tàu cuối cùng cũng đến bến. Chẳng có ai đợi tôi. Bạn không. Bố càng không. Chuyến xe 20 giờ. Tôi bắt chuyến xe dài đằng đẵng như cuộc đời một người. 20 giờ trên xe là hình phạt thích đáng cho kẻ lười biếng chậm chạp, đốt tiền hoang dại. Tôi đã bỏ lỡ chuyến bay của mình một cách ngu ngốc vì tôi ghét cay đắng cái sân bay rồi. Xe bus rời Toulouse khi nắng chặn mặt. Con đường xuyên ngang nước Pháp trải dài bất tận, đẹp miễn chê. Dưới cái nắng vàng tháng 9, từng cánh đồng hoa hướng dương hiện ra bẽn lẽn. Những bông hướng dương đen đúa gục mặt xuống tấm thân sơ xác xấu hổ. Cái đẹp rực rỡ đã ra đi cùng mùa hè nóng bỏng từ khi nào. Tôi vui mừng khôn xiết. Nếu những cánh đồng vẫn còn vàng rực, chạy dài từ chân đồi xuống mặt đường, thì tôi rụng tim mất. Tôi nhớ mình đã ngất ngây thế nào trước những cánh đồng hướng dương dọc con đường đi từ Toulouse sang Barcelona 2 tháng trước. Tôi nói thật đấy. Tôi đã sụp sùi trước cái đẹp rực rỡ ấy, mặc dù em trai ngồi bên, bố mẹ ngồi trước mặt. Có nhiều cái đẹp làm bạn phải bật khóc, vì nó quá sức tưởng tượng, vì nó không thực. Tôi còn não lòng khi bị o bế trên xe bus, thay vì mặc một cái váy hoa rực rỡ, chạy chơi trên những cánh đồng. Thật quá muộn phiền. Thiên nhiên ưu ái nước Pháp quá. Khi mà hướng dương ngã vàng úa, thì màu xanh miên man của những cánh đồng nho đã phá tan cái chông chênh của đường quốc lộ. Trên đỉnh đồi, rừng thông phủ một lớp mũ xanh tươi, mát mắt. Dưới chân đồi, cánh đồng nho phủ áo. Những dãy núi Pyrenees bỗng chốc biến thành lũ yêu tinh cây tinh nghịch. Trời ơi, sao mà xanh thế? Xanh quá, xanh mát, xanh mượt. Trong cái màu xanh xao ấy, tôi cảm giác thấy mùi cỏ nồng nồng, ngai ngái mỗi sớm mai khi bị cắt tỉa. Những lúc ấy, tôi có hơi nhộn lòng, nhớ lại những chiều mình đạp xe chạy mưa với lũ bạn. Đất ở đâu cũng có vị đó, không cứ gì đất quê tôi, quê người. Ở những vùng đất mới, tôi đến đến, đi đi, cười nói với người quen, kẻ lạ. Tôi nghĩ mình không thể như Scarlett O'Hara, yêu đất đai còn hơn con người. Đất lạ chưa thể hóa quê hương, nhưng cũng thân thuộc, cũng khiến khi rời xa, tôi nhức nhối trong tim. Một vài trại ngựa rải rác trên cánh đồng cỏ vàng úa bất tận. Hình ảnh bình yên ấy đang xoa dịu trái tim rách nát của kẻ ra đi. Những con ngựa trắng sáng choang dưới ánh trời chiều đang phi nước đại, cùng lũ ngựa đen kiêu hãnh. Phóng mình giữa khoảng bao la, thấy gió thổi tung bờm, vó sải những bước rắn chắc. Không phải chen chúc, trộn rộn trong cuộc sống phức tạp này. Giờ thì tôi hiểu tại sao Gudali lại tiếc nuối thời làm nhân mã của anh ta thế. Chú thích: Gudali là nhân vật chính trong cuốn Con nhân mã trong vườn, một cuốn truyện khẳng định sức tưởng tượng của con người là vô hạn. Gudali đẻ ra một con nhân mã đẹp, thông minh, hiểu biết, nhưng vẫn chỉ là một con nhân mã. Không chịu đựng sự khinh miệt của xã hội, anh đã làm phẫu thuật để thành con người chính gốc. Nhưng dần dà, Gudali bị cuốn vào cái cô đơn cố hữu của con người khi cố vươn lên hòa nhập với những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Cái đau khổ của con người khi cố đạt được cuộc sống như trong mơ của người khác, nhưng không phải của mình. Gudali trốn chạy xã hội, đi tìm về với bản ngã, cố gắng để làm một con nhân mã lại. Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải sống cả cuộc đời như một con người. Cuốn truyện ly kỳ, nhưng đi quá nhiều vào bản năng và có một cái kết thúc tệ. Hết chú thích. Nhưng tôi không hèn nhát như Gudali. Tôi không muốn làm một con ngựa hay một con nhân mã. Tuy nhiên, nếu được cưỡi ngựa vượt gió thì cũng thật tuyệt đấy. Tôi muốn làm một con người vất vả vật lộn để làm chủ cuộc sống. Nếu sợ hãi, tôi đã không bước ra khỏi cái tổ ấm 9 tháng 10 ngày của mình để cất tiếng khóc đe dọa thế giới. Sinh mệnh trong bào thai hạnh phúc, yên ấm, an toàn, không có việc gì ngoài thở và đón nhận tình yêu thương. Nhưng tôi biết, tách cái ngấm ra, con người đến được với thế giới ấm áp hơn, tràn ngập ánh nắng và tình yêu. Dù cho tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người, đôi lần buồn, trái tim nặng tựa đá đeo, thì tôi đã biết, cái buồn đúng là tích tụ từ khi sinh ra tới giờ. Mỗi năm tháng hạnh phúc trôi qua ngọt ngào như dòng nước chảy dưới lòng đất, để lại dưới đáy ấm đung, dày đặc cặn trắng. Niềm vui đi, nỗi buồn lắng lại, kết tủ vào tim. Tôi cầm cái búa lên đập vỡ sự muộn phiền. Mặt trời lại mọc sáng ngời. Xe bus đảo chiều vô cớ. Mặt trời giờ đây chiếu thẳng vào mặt. Tôi lóa mắt trước cái huy hoàng của nó. Sao cái khối khí khổng lồ ấy lại có thể quyến rũ thế nhỉ? Từng màn ánh sáng được trải xuống, mang lại màu sắc cho thế giới. Cây xanh, hoa hồng, mây trắng. Mắt anh chàng ngồi cạnh xanh thẳm. Tóc cô bé tinh nghịch ở ghế trên nâu nhạt. Tất cả sẽ chỉ là một màu trong bóng đêm. Dưới ánh mặt trời, tất cả được phơi bày, kể cả tội ác, sự thật hay tình yêu. Hình như Poirot đã từng nói như vậy. Chú thích: Hedwig Poirot, siêu thám tử người Mỹ, có cái đầu quả trứng và bộ ri mép cong lên kiêu hãnh của Agatha Christie. Hết chú thích. Xe đã đi được 30 phút, 1 trên 40 chặng đường. Xe đã đi được 2 giờ, 1 trên 10 chặng đường. Xe đã đi được 4 giờ, 1 trên 5 chặng đường. Thời gian trôi vèo vèo, 20 giờ sẽ chỉ là khoảnh khắc nếu tôi biết cách tiêu khiển. 20 năm còn trôi qua chỉ như tích tắc, huống chi 20 giờ. 20 năm trước, trong những ngày này, tôi lần đầu tiên đi học. Tôi lần đầu tiên được cầm cuốn sách, đọc những chữ đầu tiên. Tôi hào hứng học hành để được báo cho ông, được viết thư cho bố, để được mẹ khen. Chỉ một cái nháy mắt, tôi rời khỏi yên sau xe mẹ. Tôi ngồi trên chuyến xe bus này, chẳng còn hào hứng với học hành. Với mẹ, tôi vẫn như đứa trẻ ngày nào, hào hứng cắp cặp sách xanh lá, in hình hai chú gấu. Mặt trời rực như cái bóng đèn rạng đông, bầu trời chia hai lớp màu rõ ràng, xanh nhạt và vàng chói. Có cái màu gì đó giao thoa như là màu vàng cam nhạt, lẫn khuất sau những đám mây xám. Mặt trăng bàng bạc cũng đã lên ở phía bên kia bầu trời, tạo nên đối xứng động. Trong mắt phải tôi là mặt trăng tròn xoe, ngày giữa tháng. Trong mắt trái là màu vàng rực rỡ của mặt trời hạ sang. Trên không trung, những chiếc dù lượn kẻ sọc bầu trời, hai kẻ ưa mạo hiểm đang thách thức độ cao. Thật tuyệt, tôi ước mình cũng được lượn bay trong khoảng không như thế. Tôi sẽ bay hướng về phía mặt trời, tay với lấy mặt trăng. Trăng tròn xoe, chỉ còn hai ngày nữa là trung thu. Bố mẹ tôi đã ngồi cắt bán ăn. Em trai tôi có lẽ đang bận bịu tổ chức cùng lũ bạn. Tôi không buồn, tôi hạnh phúc. Xe bus luồn lách trong lòng phố, bỏ lại sau những cánh đồng hoang vu, những rừng thông vi vút. Nhà cửa chen chúc, đè bóng lên đường. Con bé con áo hồng, quần đỏ, đang chơi trước sân. Này nhóc vào nhà thôi, đêm sắp buông. Ông ba bị đang lẩn khuất đâu đấy? Con nhóc đã bỏ chạy vào nhà. Xe bus bỏ chạy ra khỏi phố. Trời đã chuyển hẳn sang màu xanh nhạt, in đậm hình dáng núi phía xa. Lác đác vài ba ngôi nhà giữa những cây bụi lùm. Dòng sông nào kéo mình qua vùng đất này, để lại hai bên cây cối như nhung. Mắt tôi đảo điên qua những vùng hoang vu, tay gõ bàn phím không cần nhìn. Khoảng không đang được lấp đầy bởi vẻ đẹp bình yên. Bên tai tôi, Road to Nowhere của Ozzy Osbourne vang lên. Tôi đi tìm chìa khóa cuộc đời. Trên con đường đi qua hạnh phúc, đau khổ, con đường mệt nhoài không bao giờ kết thúc. Tôi tin là sớm muộn tôi cũng phát hiện ra con đường vô định của mình dẫn tới đâu. Không phải mọi con đường đều dẫn tới thành Rome sao? Trời thẳm hẳn rồi. Xe đi qua Avignon. Tôi muốn nhảy xuống tới bến cầu, nhảy điệu con vịt xòe cánh. Xe đi vào trung tâm Aix-en-Provence. Cuối cùng tôi cũng đã đến được vùng đất Lavender mơ ước. Trăng đã lên cao, tròn vành vạnh. Hai bên đường, những hàng thông nhỏ xinh vươn lên thẳng tắp, như hàng vạn ngón tay của thần trụ trời. Trong khi thần trụ trời cố tình đánh rơi cái trách nhiệm ấy xuống vai Atlas, rồi Atlas lại lừa Hedwig để rũ bỏ sự mệt nhọc này. Tôi lại gồng mình hứng cái trách nhiệm đời bố. Tôi từng khóc để được đi học chuyên toán, khóc mạnh mẽ hơn để được học bách khoa. Bố không muốn con gái phải vất vả như thế, nhưng ông lùi bước khi thấy tôi dấn thân vào con đường ông vạch ra cho mình và có thể cho một cậu con trai. Nhưng đến khi được làm tiến sĩ, tôi chùn bước, tôi luồn lách. Ông nhẹ nhàng thả cái bầu trời ấy lên vai tôi nặng nhọc. Tôi quỳ xuống đỡ lấy, vẫn chưa đứng lên nổi. Tôi chờ một ngày đẹp trời sẽ hất nó xuống. Vũ trụ sẽ về với hoang sơ, nhộn nhạo. Ngày đó, đất trời không phân tách. Con người sẽ không được nhìn thấy mặt trăng lơ lửng trên cao thế này nữa. Nửa đêm rồi, xây dựng lần thứ ba ở Marseille. Tôi muốn nhìn thấy hải cảng ở đây, nhưng tất cả chỉ là sân ga rộng bát ngát, say mê. Tôi say xe, nhảy vội xuống. Tôi muốn nôn mửa hết cái lo lắng, muộn phiền về tương lai. Tôi muốn nít đầy bụng không khí thanh mát về đêm. Rồi tôi nhảy nhót. Ô la la, tôi đang nhảy dưới ánh trăng. Tôi hồi hộp đợi xe lao qua Nice để thấy sóng vỗ dưới trăng. Nhưng xe chỉ lẩn khuất trong lòng phố. Tôi nhìn xa xa. Nửa thành phố bên đồi đang thắp sáng như hàng vạn con đom đóm. Ánh trăng thắp sáng cả xe. Ánh trăng làm tôi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Tôi nhìn ra bên ngoài lo lắng. Con đường không chút đèn điện. Đáng sợ. chiếc xe đương đầu với bóng tối cô độc. 3 giờ đêm rồi, mặt trăng đã chỉ là đốm sáng như một ngôi sao trên bầu trời. Xe dừng ở đâu đó trong vùng Liguria. Nước Ý rồi. Tôi lao ra làm chuyến dạo đêm. Tôi mua vài viên Bessie, để mỗi ngày sẽ có một nụ hôn rực rỡ. Bessie tiếng Ý nghĩa là những nụ hôn. Xe lại lao đi xé đêm. Kính xe như tấm gương, in hình khu nhà trên đồi đang nhấp nháy. Tôi thấy khuôn mặt của mình phù nước, môi khô nẻ, nhợt nhạt. Dưới kia, đường phố thắp đèn như những dòng lava chảy ra từ miệng núi lửa. Dòng lava chảy vào mắt tôi niềm mê muội. Tôi thiêm thiếp ngủ. Tôi lơ mơ mệt mỏi. Chân không thể duỗi, tay không thể thẳng. Toàn thân tôi co quắp trong cái áo len. 6 giờ sáng rồi, tài xế ồn ào. Tôi muốn gào lên. Tôi biết rồi, đừng có hét lên nữa. Mọi người còn đang chìm đắm trong giấc ngủ. Đầu tôi ong ong. Quý bà ngồi cạnh vẫn kéo bể phì phò. Cổ tôi đau nhức, chân mỏi nhừ. Tôi đảo mắt nhận ra quán kebab ưa thích của hai chị em ở Pisa. Bây giờ, tôi mới nhớ phải hạ ghế xuống. Tôi nằm khoan khoái, căng mắt ra đợi một bình minh trên Toscana. Mặt trời lên từ hướng nào nhỉ? Tôi không nhìn thấy quả bóng đỏ ấy lên từ đâu mà ánh sáng đã kéo tới phủ khắp cả vùng trời. Trời sáng dần dần, vạn vật lại hiện dần lên như cái tivi nhòe nhoẹt đã dần nhận được tín hiệu. Florence! Bác Tài lại hét lên lần nữa. Tôi chợt giật mình, bình minh của tôi đâu rồi? Tôi chán nản, biết mình cũng không thể nhìn thấy Vecchio Ponte lần nào nữa, nên khép mắt. Lần này, tôi ngủ thật. Tôi tỉnh dậy khi xe dừng lần nữa ở đâu đó gần Roma. 8 giờ sáng rồi, tôi đã ngủ say nồng khoảng 1 giờ hoặc ít hơn. Tôi chạy ra mua một ly cà phê macchiato đắng ngắt, gà gật. Tôi lại quên không chọn macchiato latte rồi. Ngồi treo leo trên bức tường, tôi nhấm nháp ly cà phê ngu ngốc và một quả táo đỏ mọng. Xe lại lên đường, chỉ còn 3 giờ nữa là tới đích. 17 giờ trôi qua nhẹ tênh. Xe đang đi qua vùng say mê, những thung lũng ngập tràn ô liu xanh bạc. Miền địa Trung Hải kết cấu từ đây, những cánh đồng lúa đã trơ gốc rạ, trải màu vàng miên man tới chân đồi. Xen kẽ là những cánh đồng nho mượt mà, trại ngựa, rải rác khắp nơi. Vài bông hướng dương còn sót lại đơn côi. Dưới chân tôi, con sông nhỏ róc rách qua những bờ gành đá. Đàn cù trắng nhẫn nhơ bên bờ. Con sông lớn hơn từ đâu bắt đầu, trải màu xanh ra rộng khắp. Con sông uốn éo qua những cánh rừng mượt mà, rì rào những lời mê đắm. Nắng ngập sàn xe, bà hàng xóm đã chuyển nhà ra chỗ trống. Tôi duỗi chân thẳng tưng, nghe lề hiếu. Mềm nhũn như con mèo sưởi nắng, tôi lấp liếm giấc ngủ đêm bằng cái chợp mắt. Có đứa nhỏ kháu khỉnh đang hét lên inh ỏi. Mẹ nó hát ru bằng tiếng Ả Rập, khiến cả xe nhộn nhạo. Mấy bà già người Ý tới bên hỏi han. À, cái thằng nhỏ Federico này mới 4 tháng tuổi mà dữ dằn gớm. Federico này, mau lớn khỏe mạnh nhé. Tôi lờ đi tiếng ồn, thưởng thức cái yên bình tự tạo. Chúng ta đến, chúng ta vui đùa, chúng ta bị lãng quên. Đó là tất cả những gì chúng ta làm khi tới với cuộc đời này. William Soroyan đã từng nói như vậy. Không sai đâu. Trước khi bị lãng quên, hãy cứ vui đùa cái đã. Tôi mở nụ hôn đầu tiên, ẩn trong viên Bessie. Một lời nhắn ngày mới hiện ra. It's important to know how to enjoy your fortune. Tuyệt cú mèo. Ngày mới khởi đầu quá đã.